Để tôi là cái mẫu đơn để quý vị muốn xin cho cha mẹ một cái kim tỉnh, cái mẫu về đó rồi đó. Cái kim tỉnh đó là quý vị thấy để là cái tiêu chuẩn là đúc xi măng, cái size nó bằng nhau. Và chủ nhật này là chính quyền ở tiểu bang họ xuống họ certify cái mẫu và họ approve cho cái nghĩa trang. Thì cái bộ bia nó đứng không có nằm, mình là người Việt Nam. Cái thứ hai nữa là cái kích thước về ngang về dài giống nhau, và đồng thời sau này đó cái lắc cơ cái hình đó thì chúng tôi làm phi cho quý vị. Còn tên tuổi rồi những người nào muốn làm rốt gặp men hay là muốn làm gì đó là chuyện sau này quý vị ý của gia đình. Thì một cái chương trình như vậy với làm này kia đó, thì đối với cái hệ thống của thầy đó thì làm được tính toán rồi đặt cho người ta làm đủ thứ everything đó, là dưới mấy trăm bạc. Quý vị biết nhà Mỹ không có phải mấy trăm đâu. Còn nếu quý vị thấy rẻ hơn mà làm mấy chục thì quý vị tự lãnh lấy là thầy xuất công tác cho quý vị luôn. Mấy chục làm được không? Rồi chuyện đó là ngày mai ai có cha mẹ mà đã chết rồi nằm ở trong tháp địa tạng ở đây hoặc địa tạng control mà muốn đưa xuống thì chúng tôi tiên mộ những người đã nằm trong những khu cốt. Nhớ chưa? Quý vị đừng có coi thường cái chuyện mà cái xuất gia vô duyên cái y này. Gia đình tôi nói là có một Phật tử ngồi trong đây nè, người đó có tu vô duyên với thầy và người đó chết bệnh tử. Và thầy về thầy làm đám ma chứ không có hội niệm gì trễ. Vì nghiệp duyên, vì người vợ là không có niềm tin với Tam Bảo và gia đình thì đã thực hành. Nhưng mà khi thầy đợi thầy làm lễ nhập quan thì thầy nói cái chú này đã từng xuất gia vô duyên một lần. Thì để thầy tắm rửa và thầy mặc áo hậu và thầy đắp cái y và thầy truyền giới lại. Vì tụi con tu vô duyên là khi tụi con rời đi tụi con xả giới, đúng không? Và thầy đã nói cái quyền lợi là khi quý vị được mà xuất gia cái công đức nó lớn lắm thì lúc đó khi lâm chung thầy sẽ làm nghi lễ của một người xuất gia, quý vị nhớ không? Trong cái chuyện ngài Bát Trượng, và bữa đó ngài Bát Trượng là một thiền sư nổi tiếng bên Tàu, ngài đang thuyết pháp. Thuyết pháp xong trong pháp hội 400-500 người đi đây rồi tự nhiên thuyết xong có một ông già, khi mà ta pháp hội rồi ông không chịu đi về. Thì ngài Bát Trượng ngài nói: "Ủa sao ông cụ không về nghỉ?" Nói: "Dạ thưa hòa thượng, tôi không có phải là người mà tu viên là con trồn." "Con trồn mà tại sao ông lại đây với tôi? 500 năm về trước tôi viên là trụ trì ngồi trên ghế của hòa thượng, tôi nằm ông trụ trì cái chùa này. Do tôi giảng sai về nhân quả. Trong một cái pháp hội có 500 ông tăng tu thì có một người hỏi người tu hành mình nó có bị chi phối bởi luật nhân quả hay không. Thì tôi lại nói là người tu hành là không có bị luật nhân quả chi phối. Cho nên tôi nói vậy và 500 ông tăng đó ông tha hồ mà ông làm, ông nói mình tu rồi mình không có sợ nhân quả. Cho nên 500 ông tăng ông làm vậy và tôi phải đọa làm chồn 500 kiếp. Nhưng mà ngày mai này tôi không biết ngày có cứu tôi được không, tôi đã làm 500 kiếp rồi." Thì tổ Bát Trượng mới nói: "Vậy nhà ngươi hỏi tôi đi, người tu hành có bị chi phối được nhân quả không?" Thì con chồn nó hiện ra ông già nó có thần thông, chồn kêu là chồn ma. Thì bà Trượng coi cho Bát Trượng này nói: "Người tu hành không thể che mờ được nhân và quả, hiểu chưa?" Thì nói xong câu đó nó vậy là ngày mai này tôi sẽ xả cái xác chồn và tôi đi tái sinh làm người. Nhưng hòa thượng làm ơn làm lễ cải táng cho tôi giống như là một vị tăng, xin hòa thượng truyền giới và đắp y cho tôi mặc dù là tôi đã đọa làm 500 kiếp. Và cuối cùng sáng sau hòa thượng đi ra cái góc núi sau chùa thì thấy có con chồn nó chết. Hòa thượng mới làm lễ và làm lễ đắp y và làm lễ như một vị tăng. Và như vậy hồi đó mình không để ý tại sao như vậy, nhưng mà đây có câu trả lời. Câu trả lời này tôi tạm không nói cái người gia đình người đó có ngồi ở đây. Thì trong này tiên biết, nhưng mà sư phụ không có nói. Sư phụ lúc này hơi đổi tánh chứ không có đưa đệ tử ra để mà lên livestream nữa, hơi thay đổi chắc mình chết rồi. Thấy thương bắt đầu tử tế sắp chết rồi đó. Cho nên cậu đó chết và cậu về, và cậu dùng một cái phương tiện để cậu báo cho biết là cậu trách tại sao khi cậu chết lại không cho cậu, để cho sư phụ mặc áo hậu và đắp y. Thì cái người đó là cô vợ cổ, không có muốn cậu nói gì chồng cổ đẹp trai thì chết phải mặc đồ vest, chứ mặc đồ thì chùa xấu lắm, thấy không? Nhưng mà ở biển này chị có quyền xen vào cái chuyện đó không có gì, chỉ có vợ là trên hết. Nhớ là người thói ngẫu là dùng quyền, thành nó sẽ phụ đứng, sẽ phụ cầm áo để cho sư phụ mặc áo, không được, con muốn chồng con đẹp trai. Cho nên ông nói nếu mà ngày đó mà cho ông mặc cái áo này trong y xuống thì giới, thì giờ này ông đã lên cái cõi trời, mà ông lên được cái cõi mà có Phật pháp để tu rồi, phải không? Tại vì ông có một ông anh mà ngày hộ niệm, ông đó đã lên cõi trời, ông đó đã được đắp y, ông đó cũng chết bệnh tử, giờ ông này ở cõi trời, lúc ấy ông ta nghe tiếng pháp ở trên cõi trời đâu lợi đó. Trong khi đó ông này bây giờ không được vô, phải đứng ở ngoài. Nói cho công đức sức gia nó lớn lắm. Tôi nói để cho quý vị sau này quý vị làm ơn di chúc cho con cháu quý vị. Một con chồn, một nhiều bà thượng đổi làm chồn 500 kiếp vì một câu nói sai. Mà lúc làm chồn đổi sắc chồn rồi cũng xin được làm lễ theo một vị tăng, phải không quý vị? Thì quý vị thấy cái đó rất quan trọng. Và nãy đây có mấy người mét tôi, tôi thấy có một câu gì đó của Điên Như Nhớ mà một số phụ nữ ở Cali, mà cũng không, tôi nào không nói cái thành phố. Sao cô đứng cổ múa cổ hát và cổ nói nhiều thứ tiếng lạ lắm. Cô này chắc là lên đồng tham ma quỷ gì đó, họ nói tôi thì tôi biết, thì tôi biết rồi tôi để tôi nói chuyện với người đó. Thì tôi lại tôi nói chuyện với người đó, tôi chút xíu là tôi biết không phải. Thì cái cô đó cổ nói, cổ đi tất cả các chùa người ta đều, các thầy đều nói cổ là ma quỷ, nhưng mà đối với thầy thì nói sao? Tôi nói tôi thì tôi dùng kinh Pháp Hoa, do dùng kinh Pháp Hoa cho nên tôi không có một con mắt, mà tôi có mấy con mắt, chúng tôi sẽ giảm tới cái pháp này. Cái tôi nói như cái gì đó, cái gì này xuống đây là có vấn đề hay không, đây đúng. Tại sao thầy biết được? Tại tôi có con mắt do tụng kinh Pháp Hoa, dùng cái dụng nhãn tôi có thể thấy được cô là ở cõi nào. Thành ra có phải cô xuống đây để cô nhắc nhở những người mà gửi sứ cầu siêu cho của quyền ấy, thì phải ra xin hai vị hộ pháp, và nhất là hai vị hộ pháp đứng gác ở nước địa tạng, phải không? Và xin ngay mới được vào trong đó để mà cũng phải không? Nói đúng rồi, tôi xuống đây để tôi nhắc nhở cái gia đình này, nếu không á là họ không biết là củ huyền của họ giết cho cúng, nhưng mà không xin hai cái gì mà đứng hai cái cửa đây là để bạn ý xin hai cái gì hộ pháp mà đứng ngay đây đó, là xin sư phụ đi rồi mới xin hai cái gì đó mà được thì mới được vô. Còn nếu mà chỉ nói mà không để ý cái sớ đó, thì cái sớ thì này quý vị đeo với sư phụ không có đồng. Thành vì điều này sư phụ bắt đeo trên lưng, sư phụ không có đọc sớ, mà thầy không đọc thì không có vô được. Thì bây giờ nó phải những người mà đeo sớ họ nhắc nhở là phải lại ông hộ pháp ngày mai đó, trước khi lại quý vị lại nói là xin cho ông bà con đi theo lễ lại. Thành nó vậy đó là một cái vị hộ pháp mà cái cô này đó cũng có. Thành ra khi họ nhập vô thì các người kia họ thấy, họ tưởng là ma quỷ, nhưng mà tôi là tôi nói chuyện thì họ chào tôi bình thường. Họ nói về cái tuổi đạo thì lớn hơn tôi, mà tuổi đời đó tôi nói ông mấy ngàn tuổi nó đúng rồi. Tại vì tính là cái tuổi của tôi là tôi mấy ngàn tuổi, còn thầy mới có 68 tuổi thôi. Thành ra những cái đó là cái thế giới mà quý vị không nhìn được. Tôi nói cái câu chuyện này, tôi mời một cô chứng minh. Đưa tay cô Kim đâu? Cô Kim có mặt đây không? Cô Kim?
Ở dưới nhà bé
thôi. Không, cô mà có một ba dẫn sanh cô Kim nên là
Kim
sắp sẵn.
Cô Kim
với
ông chồng, ông Trung.
Kim vợ ông chú. Trung hả?
Cô mà con gái ông Kim đó.
Cô gái ông Kim á. Bà Thảo chúng á,
không phải là thầy có nói chuyện này. Tại nãy kia mà thầy đi ngang đó thì cô đó cổ cổ không nhập cho cổ mà nhập cho cái người Phật tử tạm cổ ở trong phòng. Rồi cổ run quá, cổ nói chắc là gì cũng sợ thầy, thầy mới đứng lại thầy nói chuyện. Không sao đâu anh, chưa tới giờ đánh mỏ con. 4 giờ sáng cái mỏ làm con sẽ quất vào 4 giờ sáng. Nó lợi dụng lắm, nó nói lợi với người đang lợi lắm. Nhưng mà để tội nghiệp đến đây, thầy nên tôi nói về cái thế giới này. Cái thế giới mà quý vị không nhìn bằng mắt con mắt thường được, mà quý vị phải biết là có một cái thế giới. Mà khi cô kêu cái đứa con nuôi nhìn, cô sợ. Tại vì cái vị đó nhập vô là người này đàn bà mà nhập vô nói tiếng đàn ông, mà giọng điệu đàn ông mà nói quá lắm. Thành ra tôi có một cái lời nhắc là muốn nói chuyện là quý vị tôi, người đó xuống đi nhắc nhở cô kêu mấy ngày mai là phải ra giá như vậy vậy cũng quyền mới vô được. Thì cô kêu cô mới nói là tại sao mà sư phụ có nói kỳ này ông thầy của sư cô có đâu có đọc sớm đâu. Ông thầy đâu có đọc thì sao vô được, thầy mới hỏi sao vô, tôi nhắc nhở cho. Rồi tôi hỏi gì ở đâu thì họ nói là họ ở trên cái tiền trời, họ đang là dưới một mặt trời, cái tội nghiệp á, ông bà lẫn quẩn đi mới vô được. Thì thật sự tôi hoàn toàn tôi quên cái vụ này. Thấy không? Chỉ có mấy người mà đọc được, là tôi đọc cái ngày mà 23 đó, mấy người đó. Còn bao nhiêu là đi lăng thăng lất hết hết. Tại vì sớm mang dài mà tôi không có đọc thì không có cho vô. Thì tự động cái gì đó nhập vô để nói tôi đây đâu. Thành ra ngày mai đó quý vị trước khi đi ra quý vị gặp hai vị Phật pháp kính lãnh lễ, xin các vị Phật pháp cho củ quyền đó, bà con hay cha mẹ con nhất đây vô dùng. Quý vị tin cái đó không? Bởi vì nãy cô kia cô đứng cô đúng. Tại vì người nó vô là nhập mà nói cái chuyện qua về mà sổ một hơi tiếng phạm không. Rồi chút xíu nữa cái tôi đứng lên nói chuyện cũ từ đó, cái người đàn bà xuống múa. Nãy có ai thấy cái cô nó từng đứng múa không? Trong này có ai thấy không? Lúc đó nói nhà chơi là quý vị biết cái nhà mà để cầu tóc chứ cái nhà này nó có lùm cây đó. Thì cô nó đứng đó nói chuyện với thầy, thì cô nghe mới trong cái nhà là của luôn. Cô sợ quá, cô này sao có vấn đề chịu quá. Thấy không? Cái gì đó tôi là hộ phạm. Tôi là hộ pháp, tôi thấy tội nghiệp có kỳ này đó, thầy không có cho đọc sớ, thành ra bao nhiêu người đã đi lang thang, ông bà ghét lai đứng hoài, thầy không có vô được.
Thủy Linh
hồi
xưa cũng nói thấy,
à?
Thủy Linh nó cũng thấy.
Dạ, tôi quên hẳn cái vụ đó. Rồi, bây giờ đó, tôi nhắc nhở quý vị nha, chút nữa xong cái này đó làm ơn, quý vị mà đeo cái đó, đeo hai tên tuổi của quý vị nói là xin, quý vị xin cho mấy người ta có thiện nhãn hết, đứng hai xin hai ông đó nha. À, xin hai ông đó nói là tụi con có cái sơ sức, thành ra ông bà quý vị muốn nhào vô lại theo quý vị mà lại không có được. Thành ra là bữa nay là cái đó là cái sai sót, cho nên xác chúng ta có một cái thế giới. Một cái thế giới mà tất cả việc làm của chúng ta, à, của chúng ta tưởng là người đời không thấy nhưng mà chư vị thánh thần còn biết hết. Cho nên và hồi nãy cái gì nó xuống nói là mỗi một lần mà tôi xuống tôi giúp đây lần đầu tiên mà tôi thấy có một cái vị tăng là tin là nói chuyện, còn tất cả mà những vị tăng khác thấy như vậy đều kêu tôi là ma quỷ không, mà chính tôi là cái người ở đây hộ pháp cái đây. Thành ra nãy tôi nói cái này là có con kia mà rất không biết giờ cổ đi đâu, cô con gái cô kia hả? Ờ à, đi tắm. Thì sáng mai tôi muốn có đi file lại để cho quý vị có biết rõ là cổ luôn, cô Kim cổ luôn. Cho nên không có gì luôn hết, tại vì vị hộ pháp đó họ biết họ có thể nói chuyện với sư phụ được, thành ra họ nói. Còn các vị thầy khác thấy vậy là đuổi đội lên đồng để bóng đuổi ra, cổ nói à, cái cô này cổ nói là ở đây lần đầu tiên là khi mà quý vị vô con để nói chuyện với sư phụ không có đuổi mà sư phụ lại nói chuyện bình thường, thành ra con cũng đỡ, cái con không biết con có phải là bị ma quỷ cho nó không. Ma quỷ nào đi nhắc những cái chuyện mà để làm lợi ích cho của quyền quý vị vậy? Thành ra có một cái thế giới mà chúng ta không thấy bằng con mắt thịt được. Quý vị cẩn thận, tất cả những gì đều có mang sớ đó là ơn. Chút nữa rảnh á, tan ngày nè, quý vị hướng về cái hai cái gì phong pháp quý vị tỉnh lễ và xin cho chủ quyền là những cái gì, những người nào mà quý vị giết giới gì nữa đó thì quý vị nói dùng tiếng nha. Rồi nói dùng tiếng thì người ta mới vào theo cái pháp hội được, có ở đâu thế giới nó có cái luật lệ tôi thì tuyệt đối tôi tin tưởng. Và cái cô kêu nó tôi cũng rất là sợ. Cô thấy nói về cô sợ tại cái cô này tự nhiên nói giọng của một cái người đàn ông mà cái điệu bộ cũng có người đàn ông. Rồi bây giờ thầy bắt đầu thầy giảng pháp, cái điều pháp liên quan, những cái tinh hoa. Và đây những nhân viên này thầy rảnh rỗi, thầy đem những cái tinh hoa để của kinh diệu pháp liên hoa. Tại sao vậy? Khi Đức Phật còn tại thế, ngài thọ ký cho những đại đệ tử của ngài rồi phải không? Trong này có cái phẩm thọ ký. Và sau cùng có những cái phẩm Đức Phật nói, sau khi Như Lai diệt độ ở đời Phật pháp, người nào mà nghe được một bài kệ, một câu kinh Pháp Hoa mà có niềm tin, tín giải và thọ trì, Đức Phật cũng thọ ký sẽ thành Phật, có không có gì. Còn những người nào mà lên pháp tòa giảng được một bài kệ câu kinh, giảng được quyền nghĩa kinh diệu pháp này, thì cái người này không phải ở một cái pháp hội của một Đức Phật, mà ở rất nhiều pháp hội của Đức Phật, mà vì cái nguyện mà xuống cái cõi này, tức là từ bỏ cái nghiệp mà được sống ở những thế giới thanh tịnh, mà xuống cái thế giới của những đau khổ này để mà làm chuyện, để mà truyền bá cho Pháp Hoa. Trong kinh có nói không, người đó từ bỏ cái nghiệp báo thanh tịnh thay vào các cõi trời, các cõi Phật, mà người đó xuống đây vì cái bản nguyện là truyền bá cho diệu pháp liên hoa để khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Cho nên cái người đó từ bỏ cái phước báo của mình ở các cõi Phật mà xuống cái cõi quế độ này để giảng pháp. Thì quý vị nên quý trân trọng đi, có người cái kinh Pháp Hoa còn không nghe được, huống gì là nghe được cái quyền nghĩa. Những lời nói thì nãy giờ quý vị không tin đọc kinh Pháp Hoa có nói cái đoạn đó, có không? Có. Thì bây giờ những cái này có một người hỏi tôi thế này, thì tôi đọc lại cái câu hỏi nãy tôi về, thì cái người đó ghé đưa cho tôi cái lá thư. Phật Pháp Sư Công Đức họ đưa cái câu hỏi, một nam cư sĩ mới đến Phật hội này lần đầu. Họ hỏi bạch thượng tọa, trong cái phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19 thì Đức Phật lúc bấy giờ Phật bảo ngài thường tinh tấn đại Bồ Tát rằng, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nghĩa, hoặc tiên chép, người đó sẽ đạt 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, 1200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân, và 1200 công đức nơi ý. Dùng những công đức này trang nghiêm 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thiện nam tử và thiện nữ nhân đó, con mắt thịt cho là dùng nhãn thanh tịnh của cha mẹ sanh ra, thấy khắp cõi tam thiên đại thiên, thấy núi sông đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời Vũ Đảnh, cũng thấy tất cả những chúng sanh trong đó và nghiệp nhân duyên quả báo chỗ sanh ra thải đều thấy biết. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tiên lại nghĩa trên mà nói ngợi rằng, cái người nào á mà đọc kinh Pháp Hoa này, hiểu được quyền nghĩa trên Pháp Hoa này, giảng thuyết được kinh Pháp Hoa này, thì dùng con mắt thịt này thấy hết tất cả cảnh giới mà con mắt thịt không bị hư hoại, có không quý vị? Mà quý vị đọc chưa? Đọc rồi. Thì cái ông này ổng nói ông đọc rồi, ổng nghe rồi, nhưng mà ổng thấy ổng đâu có thấy được trên trời, ổng đâu có thấy được loài địa ngục, ổng đâu thấy được ngạo quỷ trong kinh nó nói, ổng thấy được hết con mắt thịt cha mẹ, thấy cái cõi trời, thấy loài địa ngục, thấy được đồng nam, thấy được đồng nữ, thấy được Atula mà gây lộn đánh nhau, thấy được các cảnh địa ngục, thấy hết con mắt thịt cha mẹ sanh ra, thấy hết tất cả những cảnh giới của quỷ thần mà con mắt thịt không bị nuôi, không bị hư hại, có cái đoạn đó không? Rồi lỗ tai cũng vậy, nghe tiếng người nam, tiếng người nữ, tiếng các chư thiên đang hưởng dụng cõi trời, tiếng các Atula đánh lộn cãi lộn, tiếng người nam, tiếng người nữ, tiếng gái, gái trinh, gái quá, tất cả các tiếng khen, tiếng chê, mà nghe đủ loại tiếng rồi Atula cõi trời, tiếng đồng nam, tiếng đồng nữ, nghe hết lỗ tai thần này, nhưng mà lỗ tai này không có hư. Thật ra quý vị để ý chưa? Muốn nói cái này tôi sẽ nói. Hiện tại một người mới đẻ ra, một đứa con nít mới đẻ ra, con nít nó mới đẻ ra bao lâu nó nhìn được ánh sáng mà cái đèn, ánh sáng đèn, lọc lòng mẹ bao lâu đứa nhỏ mở mắt để nhìn được ánh sáng, nó thấy gì? Có không quý vị? Tức là nheo nheo nó thấy. Và bác sĩ tách, theo tôi biết là bây giờ bên Mỹ, ở Việt Nam mình không có. Một đứa nhỏ mới đẻ ra thì bác sĩ họ tách cho đứa nhỏ này có bị điếc không, có bị khiếm thị không, họ tách hết tất cả đứa nhỏ này có bị dị ứng, có bị bệnh gì, có không quý vị? Hình như họ tách hết. Ở Việt Nam mình không có cái đó. Một đứa nhỏ đẻ ra người Mỹ họ biết đứa nhỏ này thì chỗ tai tốt, con mắt tốt, cái mũi tốt, cái miệng tốt, và có bị dị ứng, có bị cái gì, có cái gì đó không? Có. Thì bây giờ đứa nhỏ, cái thấy của đứa nhỏ mới lọt lòng ra thì cái thấy đó thật sự là của con mắt thật. Cái thấy nó đồng như cái thấy của con vật, của con chim. Hả? Đứa nhỏ nó thấy cây đèn, con chim thấy cây đèn, có biết cây đèn không? Đứa nhỏ thấy cái quạt, nó có biết cây quạt không? Đứa nhỏ thấy cái miếng kinh, nó có biết cây miếng kinh không? Tức là thấy, nhưng mà nó không có đặt tên, cũng không có danh sách. Tức là nó không có cái danh từ gì, nó đặt, nó thấy là thấy vậy thôi, chứ nó không có biết đây là cái bông, đây là cái khắc. Thì như vậy, cái thấy đó là cái thấy thực sự của con mắt thật. Rồi á, ngày ngày lớn lên, bắt đầu á, là tại sao nó biết mẹ? Tại vì nó muốn sữa mẹ. Và người mẹ cho con bú hơn nữa. Tại sao đứa nhỏ nó người mẹ mà quay về hướng nào nó đều quay theo người mẹ? Quý vị trả lời đi. Ví dụ quý vị đã có con thì đương nhiên khi mà ngủ đứa nhỏ nó sẽ nằm ở giữa. Như vậy cũng cha cũng thương con, mẹ cũng thương con. Nhưng mà đứa nhỏ tại sao cứ quay qua mẹ mà nó không quay qua cha? Trả lời đi. Hả? Gần gũi cái hơi mẹ. Hơn nữa nó nằm trong bụng mẹ 9 tháng, đúng không quý vị? Nó khi chưa biết bú là máu của mẹ đã truyền cho nó. Và quý vị đừng có tưởng là đứa nhỏ trong bụng nó không nghe nha. Nó nghe hết. Tôi có một người đệ tử là chú Tiễn. Chú hồi trước chưa hiểu đạo thì có một người người tập với chồng từ Việt Nam không quen, và qua Mỹ chưa bước chân ráo, chưa có công ăn việc làm, mới đi qua còn đi học IEL. Chú Tiễn chú mới dạy, thì lúc đó là chú chưa hiểu đạo. Thì tôi đó lại tấn bầu và nói với chú Tiễn, chú Tiễn tôi bây giờ qua vậy không có việc làm thì thôi đi phá thai. Tức là chú chỉ cho cách đi phá thai. Thì thường thường mấy người mới qua mà lỡ tấm đầu mà thang thì chú chỉ lúc đó chưa hiểu đạo. Mà cái người đó hỏi gì cách nào thì chú giải thích, thì bây giờ không thích thì đi phá có không cái gì. Nhưng mà chú nói vậy nhưng mà lúc cuộc đứa nhỏ này vợ chồng nghĩ sao là không phá. Thì chú nói lúc đó là cái đứa nhỏ nó mới có mấy tuần lễ à, 8 tuần hay gì đó mà. Nhưng mà sau này nó lớn nó vừa đẻ ra nó 1-2 tuổi. Cái người nó dẫn đứa nhỏ là chú chuyển, nhìn chú chuyển như kẻ thù. Tôi nói cái này chắc chuyển mới nghe. Thì như vậy cho thấy rằng khi mà hai vợ chồng mà bàn nhau để giữ đứa nhỏ hay phá đứa nhỏ, là lúc đó đứa nhỏ nó đã nghe được rồi. Tại sao nó nghe được? Vì nó mới nhập thai. Mà trước khi nó nhập thai là nó ở trạng thái trung ấm. Mà ở trung ấm nó có thần thông không quý vị? Có thần thông. Khi nó mới nhập thai vào thai mẹ đó, thì trong kinh Phật nói đó, nó là mới vừa nhập trong thai mẹ thì chúng ta có tất cả là cái gì quý vị? 8 thức. Mà khi mới nhập thai mẹ thì cái A lại gia thức là nhập vô đầu tiên. Còn lại đó là từ cái mặt na thức, từ cái ý thức vào mắt tay mũi lưỡi đó, là nó còn nguyên của trạng thái thân trung ấm. Cho nên khi mà nhập thai là A lại gia thức nhập trước, và con mắt từ từ nó phát triển thì nó cái này nó bắt đầu nhận thức, rồi lỗ mũi là nhĩ thức, tiễn thức, thiệt thức. Cho nên cái nhỏ nó nghe hoàn toàn của cái loại vị thần, ba cái gì nó nghe hết. Cho nên người Do Thái họ không phải đạo Phật, nhưng mà họ biết đọc sách cho con họ từ khi trong thai. Người Do Thái họ đọc sách và họ giáo dục con họ từ khi trong lòng mẹ. Cho nên người Do Thái họ thông minh hơn tất cả dân tộc khác, vì dân tộc Do Thái biết dạy con, đọc sách cho con, đọc những sách thánh hiền cho con từ lúc còn trong bụng của dì dụng gì đó. Cho nên đứa nhỏ nó ảnh hưởng người mẹ rất nhiều. Và cái đó là tôi nói rõ. Thì trở lại cái vấn đề, khi mà chúng ta chưa có học hành gì hết á, Nó nhỏ nó vẫn bình thường, cái thấy thì sao? Nhưng mà một đứa được đi học và một đứa không được đi học, nó lớn lên tới 3 tuổi, một đứa được đi học và một đứa không được đi học, mà một đứa nó sanh ở cái xứ mà thiên địa hạ tiện như là nó xứ thượng đi, thì nó nhìn cái iPad nó biết không? Nó nhìn cái iPhone nó biết không? Nó có thể đưa cái iPhone nó quẹt được không? Nhưng mà cháu nội cháu ngoại cái gì giờ 5 tuổi mà nó biết xài hết chưa? Nó kéo nó access còn lẻ hơn mình nữa. Thì như vậy nó đã có con mắt gì là trí nhãn. Mà cái đó do đâu lại là do quý vị truyền nó, quý vị phải vô trường tụng cái tờ, quý vị phải học này kia. Nhưng mà cháu ngoại cháu nội quý vị chỉ lại nó là nó như tờ giấy trắng, nó bắt đầu nó làm nước lẹ. Cho nên cái đó nó đã con cùng một cái nhìn món đồ đó. Nhưng mà một đứa sinh ở trong một cái bộ lạc ở Phi Châu thì cái đứa đó cái trình độ con mắt nó chỉ là con mắt thịt. Nhưng mà đứa nhỏ bắt đầu đi học từ cái lớp khi được ra đời, từ cái lớp mà lớp 1 cho tới cái chỗ school là con mắt nó đã khác cái con mắt của những trẻ sinh ở Phi Châu rồi. Quý hiểu thầy nói vậy không? Cho nên cái nhìn rõ đó tụi con rồi từ cái mắt đó nó đậu xong cái trình độ là cái bằng high school. Cái người đậu bằng high school và cái người mà không đậu high school cái nhìn nó khác nhau. Cái người không đậu high school nhìn nước chỉ là nước, nhưng mà người đậu high school biết nước là hai cái hóa chất hydro và oxy. Rồi tiến lên một chút nữa lên trình độ đại học thì những cái phân tử nước này nó sẽ chuyển thế nào, chỉ cái chất nào nó hợp với chất nào, khi học cái trình độ kỹ sư hóa chất, chất này hợp chất nào trở thành chất nổ, chất này hợp chất nào nó sẽ thành nó cùng một con mắt thịt. Nhưng mà người ta phát triển theo cái ngày tháng ở cái nghiệp thức do cái công đức của người đó. Thì cũng vậy, cái người mà vô nghe kinh của Phật đó, mà mới vô đến cái Phật thì sao? Đầu tiên á, quý vị ngơ ngáo ngáo ra thuốc các thầy vô hỏi biết anh trai không? À, biết niệm Phật không? Có không? À, thuộc chú đại bi không? Đa số quý thầy mà dẫn hết đầu tiên á, là người ta hỏi vậy chứ có uy nghiêm chưa? Phải không? À, có uy nghiêm thì ông thầy ông nói là có rồi thôi, thuộc chú uy nghiêm thì ông lên ông đặt cho truyền cho thủ giới. Mà ông không giải thích tại sao mà thọ ngũ giới và thọ ngũ giới này được quyền lợi gì. Thì như vậy gặp một cái ông thầy ông chưa biết alo à, ông cho cái phái quy y, ông cho cái giấy chứng nhận pháp danh, ông không giải thích cái người này cái tên là tên gì. Thầy thường thường á, khi mà thầy là quy y đệ tử là thầy là chúng kinh, ví dụ như đang ngồi trên này là kinh Pháp Hoa, thì thầy á là thầy tư lệnh và thầy tư giái, thì có cái người này tính tình như thế nào, là như thế nào, có thể lật và nó đúng cái chữ nào, cái căn nào, là thầy lấy cái chữ đó để mà thầy ghép cái kinh, là thầy cầu nguyện tâm bảo cái người này có chủng tử gì thì tự động nó sẽ đi theo cái đó, chứ thầy phải giải thích cái tên như thế nào. Cho nên cái vấn đề thầy phân tích ở đây, con mắt thịnh chúng ta là con mắt mới sinh ra, con mắt thanh tịnh tức là con mắt nhìn sự vật là thấy ánh sáng là sáng chứ không biết là đèn gì. Mình bây giờ thấy là mình biết đèn lít, đèn neon, đèn xài bằng cái gì chỉ năng. Cho nên cái nhìn nó khác nhau lắm, cùng cái nhìn thôi. Rồi khi quý vị đến nghe pháp với thầy rồi, từ từ cái cô bác thịnh quý vị nó nâng lên mấy tầng lộ mà quý vị không thấy đâu, nó nhiều cái tầng lắm. Thành ra tôi nói khi mà từ từ quý vị nghe kinh rồi thì bắt đầu á, quý vị nghe bằng thầy giảng những cái trực chỉ không à. Thành ra cái rơ của một cái vị nào mà vô đây đó, cũng như hồi sáng này cái vị nào vô đây ngồi đây mà hỏi về Xá Lợi đó, thì hiểu không? Là quý vị biết ông đi khắp rơ mình liền, nhưng là con không có biết gì hết. Con nói là làm sao lấy Xá Lợi, con nghĩ là Xá Lợi nó nằm đầy ở trong xương sống không à. Phải không? Thành ra quý vị nhìn, quý vị biết người này thuộc cái loại nào không? Hồi sáng cái hơi không có chuyện mà tụi con biết làm sao, tụi con cười hết phải không? Tức là rõ ràng cái lò này không phải lò từ đầu viên mà nó ăn rồi. Phải không? Thành ra con đuổi không gặp thầy rồi làm sao mà con sàng Xá Lợi đấy. Phải không? Tức là người này nghĩ trong người cái Xá Lợi nó nằm đâu cái tạ cái ký rồi. Cho nên quý vị thấy rõ, cùng một ngồi đây nhưng mà trình độ nó giống nhau không quý vị, con mắt nó giống nhau không quý vị. Cho nên á, khi mà phân biệt ra thì rồi bây giờ thầy đọc tới những kinh của thế giới, thầy đọc kinh thì vũ trụ quan, thầy biết những cái thế giới của vị thần của Phật nói như thế nào. Thành ra khi quý vị nó xuống cái thái độ của họ, thầy biết cái người đó ở đâu và thầy biết họ ở lê bồ ở cõi nào. Và khi người đi xuống đó mà họ nói chuyện là thầy biết, khi mà họ nói là họ cứ họ phiên là phước, họ phiên này phiên kia, họ nói chung phước thì biết ở cõi trời rồi, trong dục giới rồi. Còn người nào mà xuống mà họ nói về những cái kinh mà thuộc về đại thừa thì biết cái loại này là ở những cái cõi Bồ Tát cao hơn. Thành ra khi mình biết hơi liền nè, thí dụ như quý vị vô đây á, chỉ quý vị mà cái tâm quý vị thanh tịnh, quý vị nhìn cái người đó, quý vị biết người đó mang thân người, nhưng mà cái trình độ là họ đang ở cái loại nào. Rồi bây giờ đó, quý vị dễ nhìn ra Atula lắm, phải không quý vị? Tại vì cái sân nó dễ hiện lắm. Nhưng mà cái tham quý vị có nhìn được không? Cái tham không nhìn được. Cho nên lần rồi, nhưng mà mình cũng bắt mạch được tham mà, phải không? Tại sao tôi biết được tham? Phải không? Ví dụ như cái người nào đến đây muốn mua căn nhà trong này, và cái người đó đầu tiên vô đó là chỉ hỏi là bây giờ con muốn vô đây để giảm sanh, và con muốn cho má con cái điều kiện nào để, và cái người đó không có hỏi là mua cái này mắc rẻ thì điện nhiêu tháng mà ăn trong ngày sau, rồi họ hỏi những cái gì mà phục vụ cho cái lòng tham thì mình đánh hơi được liền à. Cái câu nói này cô dụ thế, tôi thường tiêu với mấy cái loại người đó. Cái người đó gọi vô đây mà cô mắc thanh tịnh, cô mắc cô chỉ là cha mẹ, cô chưa có thiện nhãn, cô biết người này vô là gì tham hay gì tu, cô biết không? Biết không? Đánh hơi qua cái điện thoại. Quý vị, tôi nói cho giảng cái thuốc bao phải như vậy, quý vị biết liền à? Hả? Rồi bây giờ tôi nói những người có con gái ở cái tuổi 20 mà đẹp, mấy thằng con trai mà nó lại nhà nó đi giúp cho quý vị, quý vị đánh hơi được thằng này đến giúp gì mình hay gì con gái mình đánh hơi được không? Trời ơi, thì trong cái thuốc bao phải hiểu như vậy chứ, phải không? Tự nhiên nhà hàng xóm không có con trai mà bên người ta già mà nó không qua cắt cỏ của mình á, tự động á, mình còn trẻ mà nó qua nó giờ nó cắt, nó đòi rửa xe, nó đòi chở mình đi bác sĩ, rồi chở đi chùa. Quý vị đánh hơi được nó muốn gì không? Hả? À, thành ra cái anh này hỏi tại sao con tu hoài con đâu có đó, là những cái tôi chỉ là thấy có chứ, phải không? Mà vô đây là anh hiểu được rồi, khi mà cái chìa khóa cũng ở trong kinh này, người nào một phút lâm chung mà đem cái gì quý nhất của họ mà khai thị cho họ, để cho họ buông bỏ cái đó, người ta cứ lầm à, dạ má có tiền má nhớ cách đây thì tại cái đó con chưa biết hết đâu, má có cái căn nhà nè má nhớ bán ra rồi, bây giờ chùa đang thiếu sao đó này con cũng cúng không, cái đó cũng chưa phải biết hết, cái biết nhất là cái bản ngã của họ, mà làm sao khai thị phúc lâm chung mà không buông bỏ được cái bản ngã cái sắc thân này thì chắc chắn là họ sẽ dẫn sanh về đây của Phật là. Thành ra là gặp của ai? Tụng một danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát lọt vào lỗ tai của họ, nhưng mà lấy những đồ vật mà họ ưu quý nhất, cái người đó lúc sẵn tiền ưu quý nhất. Quý vị làm rồi, như tuổi đây nè, người ta tưởng tôi quý cái Lạc Di Đà, người tưởng tôi quý những cái này, không phải tôi quý cái thân tôi. Có đúng gì không quý vị? Thành cái quý nhất, thành phúc làm chung á, mà tôi lỡ quên bà thì nếu sư phụ ơi, cái quý nhất cái sư phụ là thật này, sư phụ buông, sư phụ đã từng lấy pháp toàn, à vậy là vậy thôi, già lú lẫn, nhớ nhà nhớ sư phụ phải lẫn có thể dùng dụng. Thành ra quý vị hiểu được cái quyền nghĩa, khi hiểu là thích cười lắm. Phúc làm chung là phải, thành ra khi mà thầy làm khô qua đó là một cái technique mà khi thầy tay trên đầu họ để thầy nói chuyện với họ bằng tâm. Thành ra cái technique là thầy lúc đó họ đọc được tư tưởng của thầy và họ cảm thấy chết rồi họ mới nghe được. Tại sao 6 tiếng họ thành ma chưa quý vị? Thành ma rồi, thành trung ấm xuất ra phải 8 tiếng mới làm khô qua, lúc đó thầy mới nói cho quý nhất là cái bản ngã, cái quý nhất là cái thân. Cho nên khi đó thầy phải có cái technique để mà thầy nói với họ, và khi đó mà họ buông bỏ, mà họ buông bỏ được cái bản ngã thì họ đâu còn cầu về cõi trời để mà sống với cung nữ, họ có đâu có cần để làm vua làm chúa. Và ngay cái lúc đó khi cái tâm họ mà nó thanh tịnh rồi thì cái mắt họ lúc đó họ đang ở cái mắt đó là họ cái mắt nhục nhãn mà còn thấy cỡ đó, thì cái mắt của cái lồ nguyện thần sẽ thấy cỡ nào, và ngay lúc đó là họ sẽ để đến được cái thế giới cực lạc rất gần với họ. Thế giới cực lạc gần với ta, nhưng mà tại vì chúng ta bị cái chấp ngã, chúng ta cái màn dung minh nó che, chúng ta không thấy. Cho nên khi mà tụi con mà tu thời gian rồi, tụi con nắm được liên quan cái pháp quan này. Khi mà người đã nắm được cái tư cách của pháp quan rồi, người ta không động tâm được cái quý vị. Vì cái tâm cái pháp quan này đó là nó bao trùm ở như hư không. Mà cho nên á, còn những cái tâm mà thương ghét, những cái tâm mà tham sân si đó, nó hiện lên trên mặt luôn. Nó hiện lên trên mặt luôn. Mình điêu riết mình biết, phải không? À, chẳng hạn như một người bà già bà hỏi vô cô này, dạ cô vô thì cái nhà cái làng này tôi muốn vô được không? Thì tôi tiện là vô phải phải làm cho thủ tục, mà cái làng này á vô đây có tốn tiền hay không, phải không? Làng này vô đi sống tháng bao nhiêu, phải không? Họ hỏi những cái đó là mình đánh được cái mùi họ là gì. À, mình đánh mùi họ là mình gửi mùi qua cái điện thoại, qua cái câu nói là mình biết liền. Còn cái người mà không có kinh thông qua thì nghe một câu nói đó là lỗ tai hư liền. Cô dự thiện cô nghe cái đó cái cô chửi lên, tức là sao? Trong này cái người nào mà áp dụng cái chiều pháp liên qua thì nghe những lời nói đúng nói sai, nói có tâm tham, nói có cái tâm tính toán, nói không có tâm ích kỷ, nhưng mà cái lỗ tai người nó không hư. Một cô dự thiện mà nói nghe ông này hỏi cái làng này vô được rồi có tốn tiền không, rồi có được quyền lợi gì không, rồi mình có ai đưa không, thì cô dự thiện nếu không nắm được cái tinh qua cái chiều pháp liên qua, lỗ tai cô dự thiện sẽ hư liền và cô dự thiện sẽ tạo khẩu nghiệp. Cho nên học kinh mà làm sao đó, mình nghe những lời mà nó kinh lỗ tai dai con mắt mình không hư. Tại vì mình thấy dai mắt mà con mắt mình trời mới rồi. Mà nghe cái nói chuyện lỗ tai là mình muốn đổi sân rồi. Cho nên trong này dù nghe lời của đàn ông đàn bà, nghe của Atula, nghe của loài quỷ thần, nghe của tất cả lời của các loài chúng sanh, nhưng mà lỗ tai và con mắt không hư. Tức là mình ở vào cái kinh diệu pháp liên quan này. Mà mình làm được như vậy thì con mắt mình, mặc dù con mắt thật chưa chứng được thiên nhãn, chưa chứng được phật nhãn, chưa được thiên tất cả, nhưng mà chúng ta có được pháp nhãn. Pháp nhãn. Tại sao thầy nói chuyện cái gì khi nó được thầy dùng con pháp nhãn? Thầy đọc trong kinh, thầy biết cái gì này đến đây vì cái gì? Tại sao xuống đây? Và người đó nhắc thầy trong chuyện đó là ai? Bữa nay mình không có đọc sớt, mà là mình cầm mình đọc. Thế hôm nay cô chuyên sớt, tức là thầy là người chủ trì. Thầy nói nhé là phật cho vô, đại đọc sớt vô lần này, thầy bữa nay thầy bắt đeo trên lưng, lại lui lại tới, nhưng mà muốn làm như vậy thì phải là xin hai vị già lắm. Thì cái vị này xuống đây, đâu phải là bài mê tín, đâu phải là nói gì dù ba già, thầy ơi đứa nào đeo cái là nghiệp gì, phải bỏ mấy triệu vô để mà giải nghiệp. Nếu mà nó nói vậy, đó là ma, hiểu không? Nó là nằm trong năm hai của ma. Nhưng mà vị này chỉ nói là thầy hãy từ bi, thầy quên hẳn thế này để cho những chúng sanh cũ quyền của đệ tử thầy họ lang thang lất phất. Thì mình coi người này đến đây nhập vào cái người đó để giết cho mục đích gì? Vì lòng từ bi, hai là gì? Để mà suối mình đi vào con đường mê tín, người ta chỉ nhắc nhở, mà cái lỗi này là lỗi thầy sơ xuất. Cho nên từ cái chỗ đó thầy lấy vào đâu mà thầy đã kính trọng người đó mà thầy không lưu ý là vì thầy lấy từ những cái pháp mà thầy học được. Cho nên cái đó thầy có con mắt thật kèm theo con mắt pháp nhãn, cho nên thầy không nổi sân, không giữ người ta, cái miệng thầy không hư, con mắt thầy không hư, lỗ tai thầy không hư, và thầy đúng là nghe kinh diệu pháp liên qua, thâm nhập kinh điển, nghe những lời nói của loài quỷ thần, của loài hộ pháp, mà con mắt thật, lỗ tai thật, lỗ mũi thật của thầy không bị hư hoại, không bị tổn phúc đích, vì chúng ta không có con mắt pháp nhãn. Cho nên nghe kinh rồi, tụi con dùng con mắt pháp nhãn, tụi con sẽ thấy rất là nhiều, rất là nhiều. Ví dụ một người nào đến chùa, họ ăn có một phần ăn, và họ ăn không hết, nhưng mà họ xin thêm hai ba phần được để họ đem về phòng. Mình đến hơi mình biết người đó loại nào không? Biết người đó đi chết đi về đâu không? Biết không? Bây giờ thầy chỉ cho tụi con đâu cần cái thiên nhãn cũng biết. Hả? Thấy rõ chưa? Rồi thì bước vô một cái nhà của người đó. Hả? Giờ thầy đi vô cái phòng của người đó, thầy biết người đó về loại nào liền. Thấy chứa bao nhiêu đồ. Lần đầu tiên họ vô cái làng này, nhà nào cũng giống nhau trong trên. Nhưng mà năm thứ hai vô đó là còn có thể di chuyển được. Năm thứ ba vô, hết chỗ đi, người này về cõi nào quý vị? À, mà con mắt không có hư. Còn con mắt mình hư nó là sao? Mình nổi sân. Mình nói trời ơi, cái bà này vô đi tu còn tham. Trời ơi, cái bà này vô đi tu mà còn chấp. Mình nói vậy là mình đã bị hư chưa? Tại vì mình thấy cái chuyện tái trai, mình đã nổi bồ đề gai, tức là hư con mắt. Rồi mình từ hư con mắt nó xuống hư tới cái miệng, phải không? Cái gì đồng ý không? Cho nên rồi mình hư cái miệng mình xong rồi chẳng nhận mình lại nói cho cái bà đồng bạn làm cho bà kia lấy bệnh qua lỗ tai. lây bệnh qua con mắt. Cho nên cái đó là trong chúng ta thông qua phải hiểu được bài kinh này, là chúng ta đặt cái căn bản là sao, là tất cả chúng sanh đều là có phần tánh, tất cả chúng sanh đều có phần tánh, nhưng mà vì họ vô minh cho nên họ mới như vậy. Nhưng mà tất cả những bà già trong làng này đã từng dùng những biện pháp đi qua đó chưa? Tất cả đệ tử thầy đều một lần, hai lần, mười lần đã tụng niệm pháp, có được không? Như vậy quý vị nằm trong cái phẩm là được thọ ký. Sau khi đi lấy nhiệm độ, người nào đọc một bài kệ, một câu kinh, niệm pháp đi qua, ta đều thọ ký sạch thành Phật, phải không? Mà mình biết rằng người này đã được thọ ký rồi, mình có dám giận không? Mình có dám nói xấu không? Phải không? Mình nói xấu. Như vậy mình không có sử dụng cái thông qua, mà mình sử dụng cái thông qua rồi thì mình vô đó, mình không nên để hư con mắt, không để hư lỗ tai, không để hư cái miệng, hả? Cho nên hiểu được kinh rồi, quý vị cần được ôn học thọ ký sẽ không thành Phật. Nhớ lại cái phẩm mà Ngũ Bá Đệ Tử thọ ký, ngày ngày sáng là Phật là chín A La Hán chưa? Chín là số 1 hay là số 2? Rồi Một Kiền Liên là thành không số 1 hay số 2? Ca Diếp là hạng độ là số 1 hay số 2? Thập Đại Đệ Tử đều là như vậy. Nhưng mà Phật nói ông Ma Ha Ca Diếp, ta dùng Phật nhãn, tôi ông này phải cúng dường 10 muôn ức cõi Phật, hoàn thành hạnh Bồ Tát. Sau đó ông phải cúng dường 10 muôn đức Phật, đức Phật Di Lặc rồi đức Phật dài và 10 muôn đức Phật mới hoàn thành hạnh nguyện Bồ Tát. Sau đó sẽ thành Phật hiệu lực Diêm Na Đàm Như Lai. Cõi đó còn mạng bao nhiêu, ông Ca Diếp đã là A La Hán rồi mà cúng dường tới bao nhiêu đức Phật mới thành Phật. Thì bây giờ quý vị thấy rõ, thầy trò chúng ta còn bao lâu nữa mới được thọ ký rồi. Nhưng mà chúng ta phải cúng dường tôn trọng ngợi khen, hoàn thành hạnh nguyện Bồ Tát. Bao nhiêu kiếp ngàn kiếp nữa mới thành Phật, có không quý vị? Ngài A Nan gần Phật không? Giỏi không? Thông minh hơn chúng ta không? Và Đức Phật nói Ngài A Nan này sau này cũng sẽ cúng dường trụ trì bao nhiêu ức đức Phật, hoàn thành hạnh nguyện Bồ Tát. Sau đó mới thành Phật, hiểu là gì, thọ mạng cái gì, rồi chánh pháp trụ bao nhiêu. Thì như vậy mình thấy rõ ngay đến những đại đệ tử Phật mà còn phải cúng dường bao nhiêu lần, tu bao nhiêu kiếp mới thành Phật. Cho nên những cái bà già trong làng này chắc chắn là sẽ được tụng thọ ký rồi, kể cả thầy. Nhưng mà trong khoảng đời từ đó mấy triệu năm nữa, từ cái Phật tu để cho tới ngày mà đúng như lời Đức Phật thọ ký, vì Đức Phật thọ ký đã được vô lượng kiếp, thì chúng ta phải có một thời gian luân hồi trong cái cõi luân hồi sanh tử này một cái khoảng. Tức là từ đây tôi hiện giờ là Bùi Kiệm, nhưng mà với con mắt thiên nhãn của ông Phật, ông nói là tôi 80 tuổi mới đậu cử nhân, phải không? Và 90 tuổi mới đậu tiến sĩ, sau đó tôi được làm quan lai bộ thượng thư. Nhưng mà khoảng thời gian bây giờ từ 10 tuổi tới 90 tuổi là 80 năm. 80 năm đó tôi vẫn là cái người coi như là không có gì hết. Thì chúng ta cũng vậy, từ đây so với cuộc đời của Ngài Ca Diếp, so với cuộc đời Ngài Sáu Lợi Phất, quý vị ngồi tổng cho bao nhiêu đức Phật, từ 80 tức đức Phật rồi mới thành Phật, hiểu là cái gì. Thì trong khoảng đời đó chúng ta lại luân hồi trong cõi nhà lửa này, chúng ta lại tiếp tục gây ân ân quán quán, vợ vợ chồng chồng, tiếp tục tạo ra những tài sản bằng cái tham sân si, bằng cái lừa lọc, bằng những cái mà mánh khóe, để rồi tới nửa đời người mới hối hận, mới trở lại tu, tu rồi sám hối rồi lọt vô lại đi tiếp nữa. Cho nên trong cái phẩm này là cái phẩm đau khổ, vì thấy chúng sanh trôi lăn trong cái phẩm này, trước sau gì cũng thành Phật mà quá lâu. Cho nên Đức Phật Di Đà ngài mới có 48 lời nguyện để mà trong phạm gian từ phàm phu trở về thành Phật. Ngài cho mình ở một thế giới cực lạc, ít bị cái trái duyên, ít bị những nghịch cảnh, để mà chúng ta gặp Phật, gặp những vị Bồ Tát, chúng ta tu hành. Cho nên cái người khôn ngoan thì chờ cho tới khi Đức Phật thọ ký, thì cái người đó là sẽ sống trong một chuỗi đời rất là dài. Và có một cái người mà coi như trí huệ hơn, thì mình chỉ khổ được có một đời, bớt ăn, bớt ngủ. Người ta đi bánh bài thì mình đi kinh hành, người ta đi karaoke thì mình đi tụng kinh, mình đi dành cái thời gian bố thí cúng dường nghe pháp, chịu khổ có mấy chục năm để rồi lên một cái cảnh giới đó và được Đức Phật giải hàng ngày, và chúng ta sót khắp được một thời gian rất dài. Cho nên người trí nên nương vào pháp môn tịnh độ. Chứ tất cả chúng ta ngồi đây Đức Phật mà đã nghe kinh diệu pháp liên quan, tu một bài kệ Đức Phật sẽ thọ ký, nhưng mà nhìn vào cái sự thọ ký của Ngài Ca Diếp, bao nhiêu cúng dường mấy muôn ức Đức Phật nữa, hoàn thành thành nguyện Bồ Tát mới thành Phật. mà quý vị thấy một ông Phật ra đời từ đây tới Phật Di Lặc mà trải qua 84 vạn kiếp nữa, rồi đó tới Phật kế nữa, mà mấy vạn ông Phật như vậy, nó dài không quý vị, nó dài lắm. Rồi sao? Trong kinh Địa Ngục, kinh Địa Tạng, có những người mà phỉ báng kinh Đại Thừa này, phỉ báng kinh Pháp Hoa, phỉ báng kinh Địa Tạng, ở trong cái địa ngục này, rồi khi cái địa ngục này, cái giới này hoại sanh, sanh qua đời cái giới khác, thế giới này hoại rồi sanh trở về thế giới này, trở về lại nữa, rồi cũng trở lại, quý vị hiểu cái địa ngục đó đâu không? Tại sao kêu là địa ngục đó là bằng sắt? Hả? Tại vì cái sắt là cái nguyên tố, thật sự thầy trò chúng ta đang ở trong địa ngục. Thiết vị là cái địa ngục, chu vi nó bằng sắt. Mà cái bằng sắt thời kỳ Đức Phật là cái gì mà nó ràng buộc không thể ra được, kêu là địa ngục bằng sắt. Quý vị nhớ coi, từ dưới đất mình lên, cái bầu không khí này nó chỉ chiều dài có 100 cây số. Ha, đường kính của quả địa cầu là khoảng 10.000 km, mà cái lớp không khí này nó chỉ có nhiêu? Nó 100 km so với cái đường kính 10.000 km thì nó mỏng như là cái vỏ trứng. Hả? Cho nên chúng ta thấy rõ, mà một do từng là 20 dặm, 40 dặm, 60 dặm, mà cái địa ngục coi như cái gì nó cao tới 84.000 do từng như vậy á, quý vị nhân ra là nó cao hơn cái mặt trăng rồi thì nó không tưởng tượng được. Hả? Có cái thằng nào mà cao vậy? Chu thi, rồi trong đó chó sắt, rắn sắt, ngựa sắt, lừa sắt, phải không? Rồi các loại quỷ là quỷ thần cũng bằng sắt hết. Đó là những cái danh từ huyền nghĩa. Quỷ thần quý vị coi như là hoặc lấy người đâm bằng chĩa, rồi có người đâm bằng cái gì, hoặc đâm sau lưng, hoặc đâm trước mặt, vừa chết đi vừa sống lại, một ngày một đêm, trăm lần chết trăm lần sống, quý vị thấy rõ chuyện đó không? Mà quý vị thấy rõ một cái điểm theo luật nhân quả, thấy không? Ủa, tại sao mình hủy bán cái kinh Địa Tạng có chút xíu à, mà mình phải ở trong địa ngục tới nhiều quá hơn cả cái thời gian này? Thật ra cái đó là cái quyền nghĩa. Hả? Ai là quỷ sứ ở địa ngục? Ai? Chính là hồn ni của quý vị đó. Thật sự họ đáp quý vị bằng cái gì? Ba gia chồng, ông già vợ, thằng rể, con dâu đâm nhau bằng cái gì? Người đàn ông, đàn bà giết nhau bằng cái hái chú quýt. Bà già chồng giết con dâu bằng cái gì? Không phải bằng dao. Cái nếp mặt, ví dụ như bây giờ quý vị mới về làm dâu, bà già chồng lần đầu tiên hồi xưa giờ quý vị chưa biết nấu cơm làm dâu, quý vị nấu nồi canh không vừa mặt bà già chồng, bà già chồng phải dùng bút lên đó xí, và xí cái mà hai cái là nó còn đau hơn là cái dao. Có không quý vị? Thấy không? Cho nên á, cái địa ngục này một ngày một đêm trăm lần sống trăm lần chết, là mình ở trong đó. Rồi cái ngày hôm sau á, thằng chồng mình hỏi má ăn ngon không, xí, nấu cho heo ăn, thấy không? Rồi mày á, mày lấy được con vợ rồi mày tin tưởng, thành ra cứ nhắc đi nhắc lại không bao giờ dứt. Và cái địa ngục này nó kiên cố kinh khủng lắm. Bởi vậy khi mà dùng danh từ là núi thiết di, tức là di là chu di, ngày xưa mà chúng ta đi lính mà cái ngày nào mà thiết quân lực là nặng không? Dịch dùng chữ khí du lịch cho tôi đi, ai đó từng đi lính. Hôm nay tổng thống Thiệu hoặc là quân lực quân đoàn 1, quân đoàn 2, quân đoàn 3 thiết quân lực cấp trại cho 100, cái chữ khí du lịch là cái gì, nói đi? Chỉ được sao? Có chữ khí du lịch không? Thì cái núi địa ngục là núi thiết gì? Hả? Ai mà cai quản quý vị? Thật ra không phải là nhà tù ở tiểu bang, nhà tù liên bang, hay là cái trại tù của cộng sản đâu. Khi quý vị ở tù trong trại cộng sản, ở trong những cái láng, quý vị bị kêu án ở trong đó, kêu học tập tốt rồi được về, là quý vị ngày đêm trong ống ra khỏi trại, trong không? Trong được Hoa Kỳ, ốc quý vị đi không? Quý vị sống bằng những lời đồn đãi, ai mày của ta con vợ mày vô thăm có tên gì không mày? Cái lúc đó mấy bà ông về, ông nào mà có chuyện hay là nó nói là Mỹ nó sắp ốc rồi như vậy, láng rồi chi lắm đứa mấy trăm ngàn. Quý vị sống bằng cái gì? Sống bằng cái ảo tưởng. Mà nhờ cái đó quý vị mới sống đến ngày hôm nay, phải không quý vị? Mình làm việc khổ quá nhưng mà cái món ăn tinh thần, cứ bay đồ, cứ mỗi lần có ai thăm nuôi vô là tinh hoàng sao vậy? Hả? Cho nên khi mà nói tới thiết gì, Quý vị nhớ một tuần ngày đêm, quý vị thân thì nó nhớ quý vị, nhưng mà tâm không có gì hướng về ngoài. Nhưng mà ngược lại đó, con vợ quý vị nó cầm quý vị kỹ hơn là relation của thị sơ. Quý vị có đồng ý không? Hả? À, giờ những người mà có vợ đó, ai tách lấy sự con vợ nó có kiểm không? Thấy không? Nó kiểm không? Bởi vì có chồng, chồng nó có kiểm cái điện thoại tách nó sẽ có gì không? À, nó kiểm là sao quý vị biết hả? Nhỏ này nó ngu đó, vậy nhỏ nó bị chồng gạt rồi. Cho nên Mỹ Dương là gì? Quý dạy không thoát. Rồi cái gì vậy á? Ở trong tại cái tàu quý vị ra tại rồi quý vị còn bị chai sức bỏ không? Không. Nhưng mà ở đây mà quý vị được chí coi như ly dị rồi, có bị nó theo không? Hả? Cho nên quý vị, cái ngục đó là cái địa ngục vô giá. Mà đâu phải vừa ra hết cái ngục này, thế giới này vừa hoại xong thì lập một cái gia đình khác xây dựng một thế giới mới, hiểu chưa? Thì cái địa ngục này vừa hoại xong thì lại sanh qua một cái địa ngục khác, có cái gì đó không? Thấy không? Ở trong này có những ông họ đã đi cải tạo, bị vợ lấy cán bộ bỏ, có chưa? Có rồi. Là mấy ông đã thoát khỏi cái ngục rồi, rồi qua Hoa Kỳ, cái địa ngục ở trong các cái trại cải tạo đã bị hoại diệt, giờ nó sụp hết rồi phải không? Qua Hoa Kỳ bắt đầu chưa vô địa ngục mới chưa? Chưa? Chưa rồi. Chưa rồi là có người chưa rồi lại là thoát cái ngục đó, rồi ra cái ngục thứ ba nữa. Cho nên địa ngục này vừa hoại, thế giới này vừa hoại thì lại chạy qua thế giới khác. Rồi khi thế giới này thành lập lại là khi mà nó động cuối cuộc đời, cái bà đó đã nghi nghị mình mấy chục năm, bây giờ bánh nó mọt, nó luôn, nó ăn ơi bây giờ trở lại với em, lại thế giới này thành lập lại, lại chui đầu trở lại, có không? Bữa nay tôi giảng về tục nghe rõ chưa? Mà cái địa ngục vô giá này nó truyền từ cha tới con, có không? Quý vị đang ở cái địa ngục, thấy không? Ví dụ thấy không? Mình vừa ăn cơm mà thằng chồng nó nói câu sắp hỏng, có phải là nó dùng cái dĩa ba nó dĩa vào cái lo tử mình không? Hả? Thấy không? Quý vị có thấy rõ chưa? Cho nên hoặc tâm sau lưng, hoặc tâm trước mặt, đúng không? Một ngày một đêm trăm lần chết, trăm lần sống. Thật ra đó, kéo nghe tiếp mẹ rồi làm sao trăm lần sống không? Những lời nói mà nó nhằn đuôi nhằn nói, đàn ông thì đánh lần hết, mà đàn bà càng nhằn dai không? Hả? Nhắc đi nhắc lại chuyện mình làm lỡ có về bồ nhí, nhưng mà nó nhắc đi nhắc lại không?
Kéo lưỡi ra,
mày trả lời với mày, muốn tao cài vừa trong lưỡi mày. Lâu nay quý vị tưởng có ai ở trong địa ngục vô giá chứ quý vị á? Còn cái cầu số 8 là cái gì? Là sợ tóc của nó đó, thấy không? Còn ở trong này nó tóc ở đâu thì mấy bà mà cạo đầu được, tức là ông có gì còn chồng gì chán chồng quá mới cạo đầu, nó mới bỏ cái cọc. Hiểu chưa? Cho nên khi hiểu chân cái tụi này thích là hay. Tôi nghĩ ở cái thế giới này vừa địa ngục, cái thế giới này vừa hủy hoại xong lại sanh qua ở cái thế giới khác. Thế giới nào? Thế giới khác vậy? Đang ở hôm cùng mà hôm ba bánh ta lâm rồi chạy về Cali, ở Cali bánh rồi chạy về Orlando, Orlando bánh về chạy về New York City, tiếp tục, phải không? Bây giờ lập tiệm nail thất là bại, tiệm thở thất bại ở Cali, chạy qua Arizona, có phải là cái tiệm này vừa sập xong làm một tiệm khác bừng nở mới, có không? Và nở mới tức là dân một mới rồi, ký một cái ly 5 năm ở Cali, mới vừa khai phong đốc sinh, chạy qua kia ký tiếp cái ly 10 năm nữa, có phải ngục này vừa hủy xong thì qua cái ngục khác, phải không? Ký cái ly, phải không? Chạy đâu? Chạy gì cho năm trốn khỏi đó không? Chạy gì cho năm chơi? Nhớ lại thích mẹ rồi, điêu tới nơi rồi, đưa nhà đưa đuổi chạy qua kia. Vừa 7 năm trước khi kinh tế đau 2008, mất bao nhiêu căn nhà, bây giờ kinh tế lên bệnh, đua nhau với nhà nữa. Có phải chui lên ngục nữa không? Hả? Từ đó tụi con hỏi địa ngục vô giá ở đâu? Chính thầy trò chúng ta đang ở địa ngục vô giá. Cho nên sư phụ nương theo cái ngày địa tạng, hạnh nguyện của Ngài Địa Tạng. Phải ở trong này chỉ cho người ta ra. Mà Ngài Địa Tạng là có cái gì? Ngài cầm tích trữ, phải không? Này Địa Tạng, ông đã trải qua bao nhiêu số kiếp nhằm nhằn cứu độ chúng sanh. Ta sắp gặp Niết Bàn, lúc đó ông đừng quên lời nguyện. Nếu mà chúng sanh gọi ta bà này, nó cứng đầu, cứng cổ, khó dạy dỗ, nó mà để lỡ nó đi vào địa ngục, ông phải dùng mọi thứ trước để mà ông cứu nó. Địa ngục, Ngài Địa Tạng thưa, thưa Đức Như Lai, con không bao giờ quên lời nguyện của con. Khi có chúng sanh nào vào bước tử ngục, con dùng phương tiện mọi cái để đưa nó ra cõi trời, cõi người để hưởng phước. Ngài cầm một cái tích trưởng là cái gì? Là cây gậy và một tên là hạt minh châu. Hạt minh châu tượng trưng cho trí huệ. Tới đây tôi theo hạt nguyện Ngài Địa Tạng, tôi cầm một cái tích trưởng là tôi khi nào quý vị sai, tôi phạt, tôi làm đủ thứ, tôi hăng, tôi đe, tôi dọ là cây gậy. Và bên đây là củ cà rốt của Ngài Địa Tạng là vị trái minh châu. Và trái minh châu đó là cái gì? Là cái nhục kế của Đức Phật. Vô kiến lãnh tướng là cái kiến mà không ai thấy được. Cái gì mà người ta thấy được, cái đó không phải là trí huệ, mà cái đó chỉ là mắt thế gian. Cho nên thầy dùng những cái bài pháp này là thầy đem cho hạt minh châu, cái trí huệ của Ngài Địa Tạng. Mà Địa Tạng là gì? Hả? Địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Tức là tạng là gì? Cái tạng thức của quý vị, là cái Phật tánh của quý vị. Địa là dày chắc, phải không? Vô địa ngục, mà ai là giáo chủ cái cõi địa ngục? Chính là cái tâm của quý vị mới làm giáo chủ của địa ngục. Ai bắt quý vị lấy vợ, ai bắt quý vị lấy nhà, ai bắt quý vị mua chùa, ai bắt quý vị mua xe để rồi cài và cảm nợ, ai? Ngài Địa Tạng là giáo chủ cái cõi này. Mà thật sự tại sao giáo chủ? Ngài Địa Tạng tức là cái tạng thức của quý vị, nhất thiết di tâm tạo. Tất cả những cái tiệm neo, nhà hàng, tất cả mọi thứ trên cõi đời này là do cái tâm thức của quý vị tạo ra. Cho nên Ngài Địa Tạng là giáo chủ u minh. Mà cũng là từ Ngài Địa Tạng là Ngài ngu. Lúc mà Ngài chưa thấy được cái hạt minh châu này là Ngài giáo chủ cõi u minh. Mà tiền thân của Ngài Địa Tạng là ai? Là một giáo chủ và một cái tín nữ Bà La Môn. Mà Ngài là cái người con hiếu, phải không? Cái người con hiếu muốn trả ơn cha mẹ. Mà khi quý vị từ cái hậu nhân là người con hiếu, cho nên Ngài mới thành một vị đại nguyện Bồ Tát. Cho nên ngày hôm nay quý vị phải hiểu rằng chúng ta vô địa ngục cũng gì là cái tạng thức của chúng ta, mà chúng ta thoát khỏi địa ngục cũng là cái hạt minh châu của chúng ta. Cho nên quý vị phải hiểu kinh Địa Tạng là vậy đó. Thế giới địa ngục này vừa quải xong lại tạo thêm một khác, vừa chấm dứt cuộc ly dị cuộc tình này lại kiếm cuộc tình khác, vừa phá sản ngôi nhà này lại đi kiếm nợ ngôi nhà khác. Cho nên cái địa ngục này mãi mãi vô giá, mà không có ai có thể cứu được quý vị. Đức Phật Thích Ca chỉ cứu quý vị, chỉ cứu được rất ít, nhưng mà Ngài Địa Tạng Bồ Tát này ở mãi trong cõi này. Vì Địa Tạng tức là tượng trưng cho cái tạng thức, phải không? Tạng thức. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cõi nước phương Nam nổi mây thôn. Ở đây chúng ta là cõi gì? Nam Diêm Phù Đề. Mà cõi nước phương Nam mà nghe được bài kinh Địa Tạng giảng được kinh Quang nổi mây thôn, rưới hương rưới hoa qua vườn vũ, mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt đa nghiêm cảnh dị tường, người trời bạch Phật nhân gì thế, Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Chư Phật ba đời đều khen chuộng, là chư Phật ba đời đều khen chuộng là khen ai? Là khen cái trí huệ của chúng ta, khen cái trí huệ của Phật tánh, khen cái tâm địa của chúng ta, mà tâm địa sáng suốt như hạt minh châu. Cho nên vừa bước vào địa ngục, mà địa ngục này do ai? Do chúng ta tạo. Nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật, nhất thiết do tâm tạo. Nếu muốn biết rõ ba cõi địa ngục ai tạo ra, nhất thiết do tâm tạo. Thì khi như vậy, cái gì có tướng là nguyện, cõi cực lạc cũng nguyện, địa ngục cũng nguyện. Nhưng mà người đau khổ khi nằm mộng, nhưng mà cái Đức Địa Tạng là cái người đã tỉnh mộng. Cái người tỉnh mộng sử dụng cái trí huệ tượng trưng cho hạt minh châu. Cho nên hôm nay quý vị đang ở trong ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà quý vị không thấy. Quý vị đang ở trong cái núi thiết gì mà quý vị không thấy. Cho nên khi đọc kinh Địa Tạng hiểu về cái nghĩa bóng là có một Ngài Địa Tạng, có một thế giới u minh, nhưng mà cái thế giới này không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, có không? Hả? Thế giới nào mà không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, có phải là thế giới vô minh hay không? một thằng con trai nó đã có hiếu cái gì cũng cha cũng mẹ.